Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào vị thiền tổ rất là quan trọng của truyền thống thiền Đông Độ, đó là ngài Huệ Năng. Hôm 29 tháng 12 chúng ta đã nói sơ lược về ngài, và tôi có giới thiệu khái quát về tiểu sử của ngài Huệ Năng. Và chúng ta đã đi vào cái phần hoàn cảnh xã hội ngài sinh ra và một chút về niên đại của ngài. Hôm nay chúng ta nói một chút về cái phương thức giáo hóa, và chúng ta sẽ nói về phương thức giáo hóa của ngài và một vài cái thủ thuật về khả năng khai ngộ của ngài Huệ Năng. Có một vài điều về niên đại giáo hóa của ngài chúng ta nên ghi nhận. Chúng ta nhớ là ngài sinh vào năm 638, mất năm 713. Tính theo tuổi Việt, tính theo tuổi của phương Đông thì ngài thọ 76 tuổi. Có vài cái niên đại về ngài mà chúng ta ghi nhận. Thứ nhất là ngài 24 tuổi được truyền y bát, tức là 24 tuổi được ngộ đạo, được chính thức của tổ Hoằng Nhẫn truyền y cho để kế thừa làm đệ lục tổ. Rồi mình nhìn cái niên đại, cái tuổi của ngài được kế thừa làm tổ ngũ dòng thiền, rồi mình nhìn lại mình cái mình mắc cỡ, mình bây giờ gấp 2 lần tuổi của ngài. Ở đây nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Nhỏ nhất là Nha Nghiêm bao nhiêu tuổi? Chưa đến tuổi này. Hy vọng là tới 24 tuổi ngộ đạo. Và 39 tuổi được xuống tóc, thọ đại giới. Và cái điều đặc biệt này mình nên ghi nhận nè, ngài ẩn cư từ năm 29 tuổi ngộ đạo xong, lãnh cái y bát rồi chạy trốn cho tới năm 39 tuổi mới xuất đầu lộ diện. Rồi bao nhiêu năm? 15 năm ẩn cư. Và cái điều tội nghiệp ngài, chúng ta nên nhớ điều này nữa, là 15 năm này không phải ở trong một cái chùa chiền tự viện có tăng đoàn, có tăng thân gì nuôi dưỡng hết, và ở trong cái tập thể của thợ săn. Thợ săn vì sao? Thưa đại chúng, cái hoàn cảnh nó rất là nghịch, nó rất là khó tu. Muốn ăn chay thì phải gửi rau ở trong nồi thịt người ta mới ăn được. Cái này chắc nó ngon lắm đó. Và làm cái công việc rất trái với đạo lý là phải giữ lưới để bắt thú rừng, chứ không phải là làm cái công việc là chăm sóc thiền sinh hay là tụng kinh là Phật gì cả, mà làm cái công việc của một người giữ lưới cho những nhóm thợ săn. Rất là khó khăn cho chuyện tu. Và một điều thêm nữa ta nên nhớ là ngài tiếp cận không phải là chỉ với thợ săn không, mà trong cái nhóm thợ săn có con em của những người thợ săn và những bình dân, dân giả bình thường. Và rõ ràng là ông không thể có thì giờ để thiền tọa công phu, để sống giữa lòng tăng chúng, để được nuôi dưỡng gì bằng pháp thoại từng ngày. Mà cuộc đời ông nó rất là nghịch duyên đối với việc tu, thì tổ rõ ràng là không có thuận duyên chút nào cả. Và 15 năm như thế mà không mòn cái tâm bồ đề, nó không bị thui chột, mà nó được nuôi lớn từng ngày. Để đến một hôm rồi ngài mới xuất đầu lộ diện là được Ấn Tông Đại Sư, tức là một vị pháp sư đương thời rất nổi tiếng, chấp nhận và mời một số luật sư rất là giỏi về thiết lập một cái đạo tràng lớn để chỉ làm mọi việc, là cạo tóc, truyền giới Sa Di, truyền giới Tỳ Kheo, truyền giới Bồ Tát cho ngài 3 lần, gọi là tam đàn cụ túc đó. ba giới đàn là một lượt, tức là nhảy một cái từ địa vị cư sĩ làm tỳ kheo Bồ Tát giới và làm tổ luôn. 39 tuổi được xuống tóc. Và ngài thuyết pháp giáo hóa ở đạo tràng Bửu Lâm 37 năm. 37 năm hoằng pháp. Đó là chúng ta đi lượt ngang qua cuộc đời của ngài về niên đại. Cái điều may mắn mà chúng ta còn giữ được về ngài đó là tác phẩm ngài còn lưu lại, đó là Pháp Bảo Đàn Kinh. Mình nhắc lại đây một lần nữa để các vị thấy cái giá trị của cái cuốn này. Trong cái truyền thống nhà thiền trải dài cho tới hôm nay, chưa có một tác phẩm nào được gọi là kinh cả. Ngữ lục, sử, luận, chưa hề có cái cuốn nào được gọi là kinh hết. Duy nhất có một cái cuốn này của ngài Huệ Năng nói, được đồ chúng biên tập lại và được ngài trân trọng kêu đồ chúng là hãy ghi là Pháp Bảo Đàn. Chữ đàn này có nghĩa là đàn tràng, là cái nơi chốn, là cái trung tâm truyền bá cái chánh pháp rất là màu nhiệm, rất là quý giá. Và cái điều di chúc của ngài để lại cho người sau là toàn bộ cái tư tưởng và phương pháp tu thiền của ngài được gói ghém ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh này. Đó là cái điều rất là đặc biệt trong truyền thống nhà thiền. Và nội dung của Pháp Bảo Đàn này nó có tới 10 phẩm, được chia ra là 10 phẩm. Trình bày cũng giống như những quyển kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa nói vậy. Cũng có phần mở đầu, phần nội dung và tới cuối cùng là phần khóa chúc đàng hoàng. Và họ dịch ra tiếng Việt, thầy Di Luật thì dịch nó mỏng như thế này thôi nè, cái chút xíu vậy thôi, mà nó là cái viên đá nền tảng để xây dựng luôn cả cái truyền thống thiền của Trung Hoa thịnh thời từ đầu thế kỷ thứ 8 kéo dài cho tới cận đại. Và dòng thiền này trải rất là mạnh qua Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Và trên đất nước châu Âu và châu Mỹ bây giờ, kinh sách của thiền vẫn còn là một cái niềm đam mê hứng thú cho rất nhiều thiền sinh Tây Phương nghiên cứu. Và tất cả những điều này nó đều được xuất phát từ cái nền tảng của cuốn kinh nhỏ xíu vậy thôi, từ cái vị tổ mà chúng ta biết rất là nhà quê này thôi, rất là quê mùa, giản dị. Các vị nên nghiên cứu vào cái tác phẩm này. Đó là mình nói một chút về những cái niên đại và những cái dấu ấn rất là lớn mà ngài lưu lại. Mình cũng đi vào một chút về những cái cơ duyên giáo hóa của ngài. Có những cái đặc tính trong cái lối dạy của ngài như thế này. Thứ nhất là ngôn ngữ nó giản dị chất trực. Ngài sử dụng ngôn ngữ rất là giản dị đời thường thôi, không có cầu kỳ, không có hàn lâm thư viện gì hết á. Văn chương và kinh điển là điều rất ít có mặt trong cái cách của ngài dạy. Những từ ngữ Phật học cũng rất là ít. Ngài không phải là người bác lãm kinh thư, không phải là người giỏi kinh luận. Ngài chỉ là người ngộ được đạo lý và có trí tuệ rất là sắc bén thôi. Và ngôn ngữ của ngài rất là giản dị, rất lời thường. Và từ cái điều này mình liên hệ đến các vị thầy giải đạo giỏi, thường thường họ đều đi con đường này cả. Từ cái sự tâm chứng ở bên trong, từ đời sống nội tâm bên trong. Họ nói trực tiếp ngôn ngữ của người đương thời thôi à. Họ không hề vay mượn kinh điển, sách vở, từ chương. Và truyền bá những cái điều gì mà mình hiểu từ bên trong thì đến với người nghe rất là dễ. Và các vị đạo sư lớn, các vị thầy giỏi đều có chung cái khuynh hướng này, tức là sử dụng cái ngôn ngữ giản dị, trực tiếp. Thứ hai là cái phương pháp khai ngộ của ngài là một phương pháp nó tuân thủ với cái truyền thống thiền trực chỉ tâm người, trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm người. Cái điều này nó đã có mặt từ ngay cái đầu nguồn của ngài Huệ Khả. Tổ Bồ Đề đã dùng cái phương pháp chỉ thẳng này từ ngày quay thả. Mình nên hiểu một điều, chỉ thẳng không phải là chỉ ra ngoài nha. Chỉ thẳng mới là chỉ quay trở lại nơi tâm của từng người là chỉ thẳng. Ví dụ như công án nổi tiếng mà chúng ta lâu lâu hay dẫn lại, đó là công án an tâm của ngài Huệ Khả đó. Bạch tổ lòng con rất là xao xuyến bất an, rối bời, xin ngài từ bi dạy cho con pháp an tâm. Thì thay vì dạy thế này thế nọ thế kia, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài giản dị chỉ thẳng một điều là ông đem cái bất an nó ra đây cho ta. Và cái câu nói này làm cho đương nhân, tức là làm cho đương sự người đang bất an, nó phải quay nhìn lại cái gì bất an của mình. Đó là từ ngài Huệ Khả ta đã thấy cái khả năng chỉ thẳng của truyền thống thiền rồi. Rồi người thứ hai ta cũng nhận ra điều này nữa là ngài Tăng Sáng, phải không? Tăng Sáng nói giờ bạch Hòa Thượng, xin ngài từ bi sám hối giùm con tội nghiệp dấy đầy, cho nên tật bệnh triền miên, bị cái bệnh nan y rất là tội tình cho bản thân con, xin ngài sám hối giùm con. Ông nói ngươi đem tội ra đây ta sám hối cho. Thế là cũng chỉ thẳng. Là qua câu nói này thì cái người hỏi đạo, tức là ngài Tăng Sáng, phải quay lại nhìn coi cái gì là tội của mình lâu nay. Và cái con đường này, thưa đại chúng, là con đường dễ đi vào nhất. Đối với nhà thiền, ta chỉ cần hai công án này là ta đi vào ngay trái tim của thiền tông được rồi. Khi mình có chút buồn, khi có chút giận, khi có chút bất an, có chút lo lắng, có chút bực bội, mình giản dị nương vào điều khai ngộ này quay lại, thì các vị nhận ra là buồn, giận, bất an, sầu khổ hay là tủi nhục gì của tâm ta, nó đều bị mình nhìn thấy cả. Và khi mình nhìn thấy nó, tức là mình đã tạo được khoảng cách giữa mình và những cái bất an rồi. Nó là cái đối tượng để mình thấy, mà mình là cái năng lực thấy nó, là người nhận biết nó, là chánh niệm soi chiếu nó, chứ mình không phải là cái bất an kia. Và chỉ hai cái này thì ta thấy rõ là truyền thống thiền đều có chung một con đường là chỉ thẳng ngay nơi đương xứ tức chân. Mình an trú ngay nơi đây để tu, gọi là an trú ngay nơi pháp. Pháp của Đức Thế Tôn khai thị nó trực tiếp, nó vượt ngoài thời gian, nó mời những người trí tuệ quay lại ngay cái chỗ này để nhận biết và tu tập, chứ không phải là cái gì xa lạ cả. Nó vượt thời gian là do vì thưa mình chỉ cần quay lại hồi chiếu lại là mình nhận ra được chỗ này ngay. Và tới ngày Huệ Năng thì ta cũng thấy khả năng này rất là rõ. Cái điều đầu tiên ngài chỉ thẳng là ngài chỉ cho Huệ Minh. Ngài chỉ một câu là ông hãy nhiếp tâm thanh tịnh, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác gì cả. Và ngay cái lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó, ông hãy nói cho tôi biết cái gì là bản lai diện mục của ông. Thì các vị thử nghĩ là lòng mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái gì nó có mặt? Lúc mà không có một ý nghĩ nào sinh khởi trong đây, không có cái vui buồn nào sinh khởi trong đây, mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, thì rõ ràng là ở trong cái trạng thái vô niệm, tỉnh sáng, chiếu soi. Vô niệm cũng nghĩa là chánh niệm. An trú ngay nơi cái chánh niệm hiện tiền, nhận biết tỉnh sáng này, và không khởi tiếng nói thầm thì gì cả, không bị vui buồn sầu khổ dắt dẫn mình đi đâu cả, mình an trú ngay nơi đây, ngay sát na hiện tiền này, phi thời gian. Khi an trú ngay nơi cái nhận biết thì lúc đó không có thời gian, thời gian nó chen vô là khi nào anh có ý nghĩ, anh suy nghĩ nó mới có thời gian chen vô. Anh mời gọi những cái ký ức của quá khứ về, có ngôn ngữ nó chảy một tràn trong tâm thức thì cái đó có thời gian. Và khi an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền thì cái pháp nó vốn vô thời gian. Và ngay nơi đó thì gọi là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Không nghĩ thiện nè, không nghĩ ác nè. Và ngay cái lúc mà tâm thức lặng lẽ, tỉnh sáng, vô niệm, tỏ chiếu hiện tiền thì cái đó chính là bản lai diện mục Thượng Tọa Minh. Và cái này thì thưa ta có ngay nơi đây. Ngộ được thì nó ở ngay nơi đây tức khắc, nó không có chạy đi đâu cả, nó có mặt liền. Các vị nhìn một vòng vậy, có cái gì mà các vị không nhận biết? Trừ khi mình nhìn cái mình khởi tiếng nói thầm thì thôi. Mình nhìn cái mình để cho bao nhiêu vui buồn nó sinh khởi. Mình mời quá khứ tràn ngập về. Mình tính toán chuyện tương lai. Mình không an trú được ngay nơi cái sự tỉnh sáng hiện tiền thì mình mất bản lai diện mục. Mà nhìn nhận biết thì bản lai diện mục hiện tiền. Đó là cái điều khai ngộ đầu tiên, chỉ thẳng tâm người. Tuy nhiên cái con đường ngộ được tự thể tâm, ngộ được tâm Phật nó cũng không phải dễ. Mình dẫn trong án thứ hai, các vị thấy nó không phải dễ. Ngài Hoài Nhượng là một thiền sư lớn. Tức là Ngài Huệ Năng, Ngài sinh ra hai người rất là đặc biệt. Một là Thanh Nguyên, hai là Hoài Nhượng. Thanh Nguyên Hành Tư. Thanh Nguyên là tên núi, Hành Tư là tên của ổng. Còn Hoài Nhượng là tên của ổng, mà tên núi là Nam Nhạc. Một ông là Hoài Nhượng, ông là Hành Tư. Và ta nói đến Ngài Hoài Nhượng. Đầu tiên Ngài Hoài Nhượng đến lãnh lễ Lục Tổ. Lục Tổ hỏi chứ vật gì đến. Một cái câu hỏi nó gây chóng váng vô cùng đối với một vị thầy lớn. Mình có người đường đường thế này mà ông hỏi chứ vật gì đến, từ đâu đến. Cái câu hỏi này nó chấn động Ngài Hoài Nhượng mà Ngài không biết phải trả lời thế nào. Và Ngài đành phải ở lại đây tới 8 năm mới trả lời xong cái câu hỏi như vậy. Cái con người này đã từng xuất gia, đã từng tu tập, đã từng là một vị thầy lớn rồi. Và giác y giác áo lờm cờm nghe nói ở phương Nam có một vị tổ kế thừa truyền thống thiền tông và đang mở đạo tràng dạy đạo. Từ phương xa ông thiết tha đến học đạo. Và đánh lễ tổ thì tổ không hỏi đạo lý, không hỏi kinh Kim Cang Bát Nhã hay là Pháp Hoa Niết Bàn gì cả, mà hỏi một câu giản dị đời thường là vật gì đến, từ đâu đến. Và Ngài trốn vắng, Ngài ở lại đó 8 năm. Một hôm Ngài lên, Ngài trình với tổ: dạ con trả lời được câu hỏi của tổ rồi. Tổ lặp lại câu hỏi đó, hỏi từ đâu đến, vật gì đến. Thì ông trả lời một câu là nói một vật không có trúng, nói một vật không đúng. Ông đã thể nghiệm được cái gì? Thể nghiệm được cái gì? Thể nghiệm được mình không phải là hình hài, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ, mà mình là cái nhận biết rõ ràng đang hiện tiền. Chứ không phải mình là sự suy nghĩ, không phải mình là hình hài tứ đại này. Tức là tôi không phải là ngũ uẩn này. Ngũ uẩn gồm có hình hài này, gồm có cái tên Hoài Nhượng, gồm có những cái vui buồn, những ký ức, những bản ngã, những tự hào của chính mình. Những cái đó không phải là tôi. Mà tôi chính thực là cái khả năng nhận biết cái vô niệm hiện tiền đang đối diện trước tổ đây. Cho nên nói một vật không có đúng, nó phi vật chất. nó phi vật chất từ thô cho đến tinh tế, những cái gì mà nhận biết được, những cái gì là đối tượng sự nhận biết, ta đều gọi nó là vật chất cả, vật chất thô và vật chất mịn. Vật chất thô là tứ đại này, vật chất mịn hơn đó là những cái vui buồn này, cũng là loại có hình tướng, có sinh diệt, chúng ta gọi nó là hữu vi cả. Con không phải là hữu vi, cho nên nói một vật không có đúng. Cái công án nó dễ hiểu chứ ha. Nói một vật không có đúng là như thế. Tổ chưa chịu dừng rồi đó. Tổ hỏi chứ có tu hành không? Ngài trả lời một câu, Ngài nói là tu hành thì chẳng phải không, mà sở đắc thì không thể có. Tại vì phải qua cái thời kỳ giũa mài, tức là phải sống cho miên mật được với cái niệm hiện tiền như vậy, thì rõ ràng là có dụng công. Anh phải đam mê cái điều này, anh phải thức tỉnh điều này, anh phải thiết tha với cái đời sống của chánh niệm, anh mới có khả năng sống được với chánh niệm. Bằng không thì anh bị trôi trong cuộc đời, không thể an trú tâm ngay chánh niệm được. Cho nên rõ ràng là có dụng công, có tu hành chứ, có dùng cái năng lực tự thân của mình để đi vào con đường này. Nhưng mà chứng đắc thì không thể có, không trang điểm được gì thêm cả. Ví dụ như mình quay trở lại, mình nhận được điều này, mình sống ra được, thì các vị thấy nơi cái tự thể thanh tịnh vô niệm này đâu có thêm được cái gì đâu. Nó vốn là như thế, xưa ta đã có. Rồi ta bị nổi trôi trong cuộc đời, ta cứ nghĩ mình là vui là buồn là sự suy nghĩ, ta chìm mất trong những nỗi vui buồn và sự suy nghĩ. Bây giờ ta chỉ làm mỗi việc là lúc nào cũng nhớ mình là cái nhận biết, cái liễu tri thường hằng. Trong ngôn ngữ nhà thiền đó là liễu tri thường hằng. Liễu tri tức là cái sự nhận biết sáng tỏ, gọi là liễu tri. Thường hằng tức là nó luôn có mặt, nó không bao giờ gián đoạn. Mà trong chữ Hán thì người ta dùng bốn chữ rất là gọn thôi. Còn mình giải thích chữ Việt dông dài có nghĩa là cái sự nhận biết sáng tỏ, luôn có mặt. Và cái sự nhận biết này không phải vận dụng tới cái ý thức thầm thì nói năng gì cả, nhìn là nhận biết, tiếng đến tai thì liền nghe, gọi là cái liễu tri thường hằng. Và phải mất 8 năm trầm tư về cái này, tư duy về cái này. Và dĩ nhiên ở trong đạo tràng lục tổ thì ông cũng phải dụng công tu tập, phải thiền tọa, phải kinh hành, phải thiền hành. Cho nên cái câu tổ hỏi là có tu chứng không, thì ông nói tu chứng thì không phải không, mà thành tựu thì không thể có được. Tức là có tu tập nhưng mà đạt đến chỗ này rồi, an trú được ngay nơi cái liễu tri thường hằng này rồi, thì thấy không có thêm cái gì cả. Nó vốn là trả con về cái bản thể cũ của con tự có mà thôi. Ông trả lời tu chứng thì chẳng phải không, ô nhiễm thì chẳng thể được. Ô nhiễm là gì? Tức là tu chứng chẳng phải không, có nghĩa là đây là cái con đường ngàn thánh đều phải dụng công mới thành đạt được. Tức là tu chứng thì chẳng phải không, tức là có tu chứng. Câu thứ hai, nhiễm ô không thể được, có nghĩa là gì? Có thành đạt cái chánh niệm hiện tiền đó, nhưng mà không thêm cái gì cả, trở về cái bản nguyên cũ mà thôi. Rõ ràng là ta có cái tự thể sáng ngời, thanh tịnh, tức là có cái khả năng nhận biết thường hằng đang có mặt. Ta quên thì ta chạy theo trần lao, ta chợt nhớ thì ta an trú được ngay nơi đây mà thôi. Và cái quan trọng là chúng ta phải nhớ hoài, không được quên, phải luôn an trú trong cái chỗ chánh niệm hiện tiền. Cho nên tu thì dĩ nhiên phải có, nhưng mà đạt đến cái chỗ viên mãn nó thì không thêm được gì cả. Cho nên gọi là nhiễm ô thì không thể được. Và đó là cái con đường chỉ thẳng tâm người. Các vị thấy là tổ khai ngộ cho Ngài Huệ Minh, khai ngộ Hoài Nhượng cũng bằng con đường đó mà thôi. Mình dẫn ra đây một người thứ ba nữa để các vị thấy là cái con đường chỉ thẳng này. Người thứ ba đó là Ngài Quyền Giác. Ngài Quyền Giác có một cái tác phẩm rất là nổi tiếng và rất là hay ho, đó là Chứng Đạo Ca. Chứng đạo ca mà dịch có nghĩa là cái khúc hát của người đã chứng đạo, khúc hát của người đã nếm được cái hạnh phúc chân thật, nếm được cái niềm vui chân thật. Lăng Nghiêm dịch theo kịp không? Kịp hai. Hay quá. Và đặc biệt cái con người này không phải đến để nhờ tổ khai ngộ, mà con người này đã ngộ đạo rồi, đã an trú được trong cái vùng trời hạnh phúc của tự tâm rồi, tức là chứng nghiệm Niết Bàn rồi. Và ông sống thảnh thơi ngoài đời. Một hôm đệ tử của Lục Tổ là Ngài Quyền Sắc, Ngài đi du phương, tới gặp cái vị đạo nhân này, hỏi vài câu biết ra anh chàng này là người rất giỏi. Cho nên hỏi chứ, thầy ngộ đạo với ai? Ngài Quyền Giác nói tôi hồi xưa tu học theo kinh Đại Thừa, sau đó tôi đọc kinh Di Ma Cật và đọc kinh Lăng Nghiêm thì tự chứng nghiệm được, chứ chưa có hề nhờ thầy nào khai ngộ cả. Ngài Quyền Sách, Ngài nói là ngày xưa chưa có những vị tổ sư ra đời giáo hóa thì mình có thể ngộ được, tự chứng nghiệm được, nhưng mà đã có những cái vị thiền sư lớn có mặt, mình phải đến để nhờ các vị đó xác chứng cho mình, để cho cái niềm tin mình nó vững hơn. Thế là Ngài Quyền Giác ngày tới thăm Lục Tổ, và cũng là tay kiêu hùng, rất là bản lĩnh, cho nên Ngài Lục Tổ ngồi trên pháp tòa giữa thính chúng đông vầy đó, ông đến, ông chống gậy, ông đi quanh tổ một vòng, dòng tích trượng đứng trợn mắt ngó Ngài Huệ Năng. Thì cái câu đầu Ngài Huệ Năng thăm dò đó là: phàm là sa môn phải đủ 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Thầy là người ở phương nào mà vô lễ vậy? Ngài Quyền Giác Ngài nói một câu, Ngài nói là sinh tử sự đại, tức là sống chết là việc lớn, vô thường mau lắm. Nói câu vậy thôi. Thì chúng ta hiểu ngầm cái câu này đó là sống chết là việc rất là lớn lao, và vô thường nó rượt bên lưng, nó không có dừng, nó không cho phép tôi rảnh rang nhiều, có thì giờ nhiều để làm cái chuyện lễ mễ lại lục hỏi thăm không. Và vô thường chuyện đó chuyện quan trọng lắm, nó rượt đuổi sau lưng tôi. Tổ hạ một câu rất là đặc biệt, nó thể hiện được cái đặc tính chỉ thẳng tâm người. Tổ nói một câu là: sao chẳng tham cứu cái pháp vô sinh, liễu ngộ cái vô thường. Cái câu đầu của Ngài Quyền Giác, Ngài nói là mạng người vốn là sinh diệt, nó đổi thay, nó vô thường chóng vánh à. Tổ hạ một câu rất là trực tiếp và chỉ thẳng, đó là hãy tham cứu cái vô sinh và ngộ ra cái vô thường. Câu tiếng Hán rất là hay mà mình không có đem ở đây. Vô thường tấn tốc, tức là vô thường mau chóng. Và Ngài Quyền Giác Ngài đáp dọn dẹn có mấy chữ thôi mà tổ rất là hài lòng. Ngài Quyền Giác Ngài đáp là: thể tức vô sinh, liễu tức vô tốc, tốc là mau chóng. Ngài đáp ngay cái bản thể nó vốn là vô sinh, và ngay cái lúc mình liễu tri được, mình nhận biết được, mình thể ngộ được, thì nó không còn có cái tính chất thời gian mau lẹ gì trong đó nữa cả. Và tổ hạ một câu đúng vậy, đúng vậy. Tức là gì? Xác nhận những cái điều hiểu của ông nó hợp với đạo. Đúng thế, đúng thế. Và thưa, mình quy chiếu lại để nhận thấy một điều thế này: khi mình đặt tâm ý của mình vào hình hài này, mình thấy hình hài này là mình, thì sinh và diệt, còn và mất. Mình cho rằng cái vui, cái buồn, cái sinh, cái diệt, cái sầu khổ bất an là chính mình, tức khắc là có đến, có đi, có sinh, có diệt, và có yếu tố của thời gian trong đó, nó dắt dẫn mình đi. Nhưng mà khi mình quay lại, mình thấy hình hài này là cái sở hữu mà thôi, vui buồn này là sở hữu của mình mà thôi, rồi những cái sự suy nghĩ này cũng là sở hữu của ta chứ không phải là ta, mà ta là cái nhận biết nó chứ không phải ta là nó. Cái nhận biết này nó vốn vô ngôn, lặng lẽ, Nó là cái liễu tri thường hằng. Và khi mình an trú ngay nơi cái nhận biết này, tức khắc là mình loại trừ được sinh và diệt. Mình không thấy hình hài này là mình nữa, mà mình thấy nó là sở hữu của mình. Hình hài này theo cái chu kỳ đến đi sinh diệt già cỗi, nhưng mà cái nhận biết nó đâu bao giờ già. Anh quên thì nó ẩn, chợt nhớ thì nó có mặt, cho nên nó không đến không đi. Thế thì thể nó tức vô sinh là như thế. Rồi mình nhận biết được cái vui cái buồn này, nó theo cái chu kỳ là đến rồi nó đi qua, cái kia đến rồi đi qua, nó cái yếu tố thời gian trong đó. Nhưng mà khi mình an trú ngay nơi cái liễu tri thường hằng này, cái nhận biết này, thì nó không có yếu tố thời gian. Nó an trụ vĩnh hằng ngay nơi sát na hiện tiền, không hề có đến có đi có sinh có diệt gì cả. Đến đi sinh diệt là chuyện của vui của buồn, của từng trạng thái cảm thọ đến với tâm hành ta, của từng tràng ngôn ngữ chữ nghĩa nó đi ngang qua tâm thức ta. Nhưng mà tâm thức ta thì vốn là không có mau không có chậm. Ví dụ như bầu trời mênh mông, thứ nhất là nó bất động, nó không sinh không diệt. Mây thì sinh và diệt. Mây thì nó trôi ngang qua, trôi ngang lại, đi tới đi lui, nhưng mà không gian thì không hề có đi qua đi lại, đi tới đi lui gì hết. Không gian đó không hề có sinh và diệt, không hề có đến và đi là như thế. Thì thể vốn vô sinh và an trú ngay nơi cái liễu tri, tức là cái nhận biết thường hằng, thì không có yếu tố chậm và mau trong đó. Đó là cái câu mà Ngài Quyền Giác Ngài trình với Tổ Huệ Năng. Cái Huệ Năng nó đúng thế, đúng thế. Và người đang ở trong vùng trời Niết Bàn, nghe một câu là biết người đó đang ở đâu à? Nghe một câu nói thì Tổ biết là cái tên này nó đã ở trong cửa Tổ lâu đời rồi, chứ không phải là người mới đến đây để nghe ta dạy đạo. Hắn đã từng sống được như thế, cho nên hắn đến, hắn trình cái sở ngộ để mình ấn chứng thôi. Và cái câu đúng thế là ấn chứng và truyền tâm ấn rồi đó. Nghiễm nhiên chấp nhận người kia là người, là người có cùng một cung bậc tâm hồn như mình. Và mình dẫn ba người thôi, để các vị thấy là phương pháp của người xưa chỉ thẳng chứ không có chỉ quanh co. Chỉ thẳng có nghĩa là chỉ anh khéo quay về nhận được cái gì nơi chính anh để tu thôi. Và nhận được cái tâm Phật vô sinh bất động của mình rồi thì chỉ còn một việc là khéo an trú ngay nơi đó, chứ không có con đường nào khác. Và Phật pháp nó không có nhiều, nó không có vòng quanh, không có ngàn kinh môn sách gì hết. Và phương pháp của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa nó cũng giản dị chừng đó. Khéo quay về, và mình có dịp chia sẻ một chút về về có pháp môn nào, các vị thấy là Đức Thế Tôn dạy rất là trực tiếp. Chỉ cần trong tâm anh có tham, anh biết tham. Có cái sân, anh biết trong tâm anh có sân. Khi mắt tiếp xúc với sắc màu, lòng anh nó khởi nghĩ miên man, anh nhận biết có cái sự suy nghĩ. Lòng anh nó có vui buồn, anh nhận biết có sự vui buồn. Và cái điều mình lưu ý đó là lúc nào cũng phải mời cái sự nhận biết nó luôn có mặt, thì gọi là an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền, an trú ngay nơi cái vùng trời vô niệm, an trú ngay nơi cái liễu tri thường hằng. Hay còn một từ khác là nó gợi cảm hơn, nó là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của ta, an trú ngay cái vùng trời Niết Bàn của ta. Và tu chỉ làm chuyện đó việc, chứ không làm chuyện gì khác hết. Anh ngồi thiền anh cũng làm chuyện đó việc, anh đi thiền hành anh cũng làm chuyện đó việc. Khéo hơn nữa thì anh tiếp khách, anh cũng phải an trú được nơi đó. Anh nói năng anh cũng phải an trú được ngay nơi đó. Và trong cuộc đời anh làm bất cứ chuyện gì anh cũng phải làm, anh cũng phải đứng trong vùng trời đó anh làm. Rửa chén, quét nhà, chẻ củi, đi vô restroom, vân vân. Nó không dính gì với cái chuyện hình hài, không dính gì với chuyện làm bên ngoài cả. Hình hài anh có thể ô uế, có thể thanh sạch, có thể thấp, có thể cao, có thể người Mỹ, có thể người Việt, có thể người Tàu, cái đó không quan trọng. Và an trú nơi đó thì người ta loại trừ tất cả những cái kiêu ngạo tự hào, tất cả những cái mặc cảm tự ti. Sở dĩ mình buồn khổ bất an, mình bị người ta đụng chạm cái mình khóc lên khóc xuống là do vì mình thấy mình là hình hài, mình thấy mình là những cái vui buồn, mình là tên này tên kia, mình có những cái bản ngã. Trong khi đó thì mình chỉ cần quay về an trú ngay nơi cái chỗ vùng trời liễu tri thường hằng này thì nó triệt tiêu bản ngã. Còn bản ngã thì ta còn bị người này chọc người kia ghẹo, nhưng mà khi an trú nơi đây thì thách thiên hạ chọc và ghẹo, chẳng dính gì mình cả. Không ai thò tay đụng cái vùng trời nhận biết tỉnh sáng hằng hữu của ta cả. Họ đụng vào những cảm thọ vui buồn của ta, họ đụng vào được những cái dòng suy nghĩ miên man của ta. Nhưng mà khi ta an trú ngay nơi sự nhận biết thì tất cả những cái đó đều là những khách vãng lai đến rồi đi trên cái vùng trời tâm. Cho nên thưa, người ta chọc ta thì chọc đụng đến dùng cảm thọ là nhiều, đụng đến cái vùng tâm thức nghĩ suy là nhiều. Không thể chạm vô được cái vùng trời nhận biết thường hằng này. Nó vốn là vô ngôn, lặng lẽ, tĩnh tại, bất động. Nó là tâm Phật chiếu sáng. Nó phá vỡ mọi thứ mà không có thứ gì phá vỡ được nó cả. Nó được gọi là trí tuệ bát nhã, tức là nó được gọi là kim cương á. Kim cương nó phá vỡ tất cả những cái khoáng chất trong nhân gian, không có thứ gì phá được nó. Thế thì cái năng lực của liễu tri thường hằng này nó có công năng như vậy, phá vỡ vui buồn sầu khổ bất an, phá vỡ tử sinh nhiều kiếp, và nó là cái bản thể rất thật của mỗi chúng sinh trên cuộc đời này. Trở về an trú nơi đó, giỏi thì an trú liên tục thì gọi đó là người công phu giỏi. Thế thôi. Đó là mình chia sẻ một chút về cơ duyên giáo hóa của Ngài. Và ta nên nhớ là thiền sư kể từ lục tổ thẳng về sau cho đến năm tông bảy thái cũng đều đi con đường này. Họ cũng chỉ làm mỗi một việc này thôi, chỉ thẳng tâm người thôi à. Và trong cái thời của Ngài lục tổ, Ngài giáo hóa thì Ngài đã đào tạo được 43 người đắc pháp, 43 cao đồ, tức là 43 đồ đệ giỏi, là những thiền sư lớn ngộ đạo, có thể tiếp tăng độ chúng, có thể khai ngộ cho người, có thể sống chết tự tại, đến đi thông dong. Mình làm thế nào mai kia mình sống chết tự tại được thì mình mới là cao đồ của sư ông lần mai, không thôi thì thấp đồ chứ không phải cao đồ. Cái dòng chảy này nó rất là đặc biệt. Ví dụ như sau đó rất là nhiều đời, lục tổ Huệ Năng sinh ra Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi Nam Nhạc Hoài Nhượng sinh ra một người là Mã Tổ Đạo Nhất, tức là đời thứ ba ha. Mã Tổ Đạo Nhất, Trung Hoa nó có nhiều cái tên lượng thượng. Đạo Nhất là pháp danh, Mã là cái họ của ông thôi. Và người ta sợ gọi tên nó phạm thượng, cho nên người ta gọi cái ông Tổ họ Mã là Mã Tổ. Thì cái điều mình dẫn ra đây để thấy cái truyền thống này đặc biệt là chỉ thẳng tâm người chứ họ không có chỉ quanh co. Cái đạo tràng của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất rất là thịnh. Trong cái truyền thống của thiền Đông Độ thì Ngài giỏi hơn thầy của mình nữa. Tức là Ngài lục tổ thì ta thấy ổng độ được có 43 người. 43 người. Nhưng mà cái ông cụ này thì ổng lại độ được tới 84 vị thiện tri thức, tức là gần gấp đôi cái vị tổ cách mình hai đời, gấp đôi ông nội của mình. Nói theo ngôn ngữ nhân gian là ông này là bố, ông này là ông nội của mình. Nghĩa là cái khả năng của Ngài rất là giỏi. Và mình dẫn chứng một vài cái chuyện ngắn về Ngài Mã Tổ Đạo Nhất để các vị thấy cái khả năng giáo hóa trực tiếp của ông. Một hôm có một thầy đến lãnh lễ ông, Ông thầy này thì rất là phương phi, cao lớn, oai vệ, hiên ngang, cao đến nỗi đi vô gần đụng cửa vậy. Đó là ngày vô nghiệp, ngày tới đảnh lễ tổ. Nó là con kinh điển đại thừa thì con cũng biết chút chút, nhưng mà cái chuyện thiền đốn ngộ phương Nam, con nghe tổ dạy là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, con không biết làm sao để hiểu được. Cái tổ nói ngươi đang ồn á, thôi về đi, bữa nào tới. Ngươi đang ồn nghĩa là gì? Tức là lòng đang rối rắm trăm điều, con nghĩ mông lung không biết tại sao mà tổ có thể chỉ được cái điều trực chỉ tâm người thấy tánh thành Phật. Ông nói ngươi đang ồn, thôi về đi. Thì ngài vô nghiệp, ngài đi ra cửa vậy. Cái tổ đi theo, tổ vỗ vai, tôi gọi Xà Lê, tức là gọi thầy à, thì cái tiếng thông thường của chúng ta thầy à. Cái ngày vô nghiệp người quay người ngó lại, tổ nói cái đó cái gì? Không phải Phật của chính ông là cái gì? Thế thì ngay nơi đó ngài vô nghiệp ngài ngộ được đạo. Thì mình ngạc nhiên là cái gì mà quay ngó lại như là Phật của chính ông? Thưa bất thần có ai gọi tên ta, thế thì ta làm một việc dễ dàng là bật cái tiếng giả liền, không cần suy nghĩ gì cả. Cái sự nhận biết của mình nó trực tiếp, nó bén nhạy vô cùng, nó không cần phải thông qua cái đầu này nghĩ ngợi rồi mới giả. Có người gọi, chắc chắn một điều là ta không cần biết người đó là ai, gọi trúng tên mình là bật tiếng giả ngay. Nó rất là trực tiếp và trong sáng vô cùng, an trú ngay nơi cái sự, ngay nơi cái sự nhận biết thường hằng và không hề có ý nghĩ nào nó chen vô đây cả. Bất thần đang đi, có một vật gì cản là mình bước chân lui lại, mình không cần phải suy nghĩ gì cả. Và ngay lúc đó thì thưa không có cái chất của thời gian không gian gì nó hiện vô cái sự phản ứng của anh hết. Phản ứng liền tức khắc, gặp việc phản ứng liền. Cái tâm Phật chiếu sáng nó lộ ra liền ngay lúc đó. Thì ngài chỉ cho biết là ngay nơi đó Phật của anh đang hiển lộ. Và cái điều này nó được lặp lại trong truyền thống nhà thiền rất nhiều lần. Như ngài Hoằng Bá, cách đó đời thứ tư, đời thứ năm gì đó, khi Bùi Hưu hỏi chứ hình ở đây mà cao tăng ở đâu, thì ngài Hoằng Bá ngài gọi một tiếng Bùi Hưu, ông kia bật dạ. Ông nói cao tăng ở đâu thì ngộ ra ngay cao tăng ở chỗ nào liền, ngay cái chỗ anh dạ đó, ngay cái chỗ anh vừa nhận biết anh bật tiếng dạ, thì tức khắc là cái mặt mũi thực của anh có mặt, cái tâm Phật của anh hiển hiện. Và cái điều này thưa mình có con mắt nhà thiền rồi thì nhìn cả một dòng giải của nhà thiền trong các pho thiền sử đều lặp lại điều này y như nhau, không có cái gì khác nhau cả. Dạy cho chúng ta biết một điều là ngay cái niệm hiện tiền, ngay cái sự nhận biết rỗng sáng tĩnh lặng hiện tiền chính là tâm Phật của ta. Đó là cái con đường đi của thiền sư ngày xưa đều có chung một nét, đó là chỉ thẳng tâm Phật của anh, để anh quay về anh nhận biết ngay nơi anh có cái tâm Phật, chứ không hề đi vào cái ngôn ngữ trừu tượng kinh điển giải thích dài dòng gì cả. Và người khéo thì quay lại chính mình để nhận ra, và người xưa gọi là nhận ra được thì an lạc một đời, thông dong một đời. Thưa điều thứ hai mình chia sẻ đó là sắc thái đặc thù của thiền phương Nam. Mình đã đi qua được cái phần sơ lược về tiểu sử và một vài nét về cuộc đời của ngài. Sắc thái đặc thù của thiền phương Nam. Sở dĩ ta gọi cái truyền thống thiền này là là thiền phương Nam là do vì có cái truyền thống thiền của ngài Thần Tú ở phương Bắc, và những cái nét đặc thù của truyền thống này nó trải rất là dài mãi cho tới hôm nay. Đó là điều thứ nhất mình hiểu biết về truyền thống này. Điều thứ hai là những cái điều đặc thù của truyền thống thiền này nó cũng không vượt thoát ngoài kinh điển Đại Thừa đã triển khai. Cái nền của nó vẫn lập cước trên cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Và xa hơn nữa thì nó cũng đứng ở trong cái dòng của truyền thống thiền nguyên thủy. Tức là nó đứng trong cái dòng giải rất là nguyên thủy từ Đức Thế Tôn. Tuy gọi nó đặc thù, đó là một cách mình nói, mình bàn với nhau. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không có gì khác biệt đối với những điều Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy cả. Nếu mình chịu khó mình đọc vào cái văn học A Hàm, nó có vài điều rất là đặc thù mình khai thác nơi đây. Thứ nhất là ngài khai triển về tâm và Phật không hai. Tâm và Phật không hai, tức là tâm Phật bất nhị đó. Thứ hai là ngài khai thác là yếu tố giác ngộ nó có sẵn nơi tâm. Cái từ Hán nó gọi là tâm tánh bản giác. Cái điều thứ ba ngài khai thác và chúng ta tìm thấy được trong Pháp Bảo Đàn, đó là cái cách thực tập của ông, tức là định huệ đẳng dụng. Định huệ đẳng dụng. Tức là định huệ cùng lúc, định huệ đồng thời đi. Nó hỗ tương nhau, nó cùng có mặt. Cái này có là cái kia có. Cái nét đặc biệt thứ tư đó là ngài khai thác cái truyền thống thiền của ngài là đốn ngộ thấy tánh. Đốn ngộ tự tánh. Đốn ngộ tự tánh. Đốn ngộ dịch thế nào tiếng Việt đây? Trực ngộ ha. Tức là trực ngộ tự tánh. Cái điều thứ năm nữa, đó là ngài lấy vô niệm làm tông chỉ. Mình liệt kê ra vài nét về liệt kê vài cái nét đặc thù của ngài ở trong Pháp Bảo Đàn mà chúng ta tìm gặp. Ví dụ như mình dở Pháp Bảo Đàn ra có một đoạn thế này: này thiện tri thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Niệm trước mê thì chúng sinh, niệm sau ngộ là Phật. Khi chấp trước cảnh đó là phiền não, khi lìa được cảnh thì Bồ Đề. Đó là ngài giải thích về tâm và Phật không có hai. Tức là ngay nơi cái tâm này là Phật hoặc chúng sinh, không hề có một khoảng cách. Ngay nơi tâm là Phật. Một cái ví dụ để mình dễ nhận biết là thế này: mình chợt quên á, thì mình đồng hóa mình vào vui, vào buồn, vào sự suy nghĩ. Mình chợt nhớ thì vui và buồn bị mình nhìn thấy. Mà khi nó được đặt ra phía trước để mình nhìn thấy nó, thì mình là người nhìn nó, nó là đối tượng bị mình nhìn. Nó liền tức khắc mình an trú ngay nơi cái vùng trời Niết Bàn, an trú ngay nơi vùng trời giác ngộ. Mình quên thì mình đồng quá mình vào vui và buồn. Chợt nhớ thì vui và buồn bị mình nhận diện, bị mình soi chiếu. Nó trở thành đối tượng bị biết. Và khi nó trở thành sở hữu của mình, đối tượng bị mình nhìn thấy, thì mình là cái khả năng nhìn thấy, mình là chủ thể nhìn. Và chủ thể nhìn thì nó không có buồn vui. Buồn vui nếu nó đã trở thành đối tượng thì người nhìn thấy nó không phải là đối tượng kia rồi. Ví dụ như buồn vui là ly nước, mình quên thì mình thấy mình là ly nước. Chợt nhớ thì mình và ly nước không phải là một. Ly nước là cái sở hữu của ta thôi. Thì từ cái ví dụ đó mình quay trở lại tâm và Phật. Hay nói một cách khác là ngay nơi phiền não khổ đau chợt nhớ, nó là cái sở hữu của ta chứ không phải là ta. Thế thì mình liền tức khắc rời khỏi phiền não khổ đau ngay. Đang bị nhận chìm trong nỗi buồn, mình chợt nhận được nỗi buồn là cái sở hữu của mình, là cảm thọ của mình. Mình là người nhận biết, nhìn thấy. Thế thì mình vượt thoát nỗi buồn. Thì phiền não cũng thế, nghiệp chướng cũng thế. Nó đều đi theo con đường này. Cho nên gọi ngay nơi tâm là Phật. Hoặc anh làm Phật, hoặc anh làm chúng sinh thôi. Hai cái này chỉ cần ngộ ra được, có niềm tin vững chắc, thì từ cái pháp tu này ta vượt thoát được ba A Tăng kỳ kiếp để chứng nghiệm Niết Bàn. Không có cái gì dễ bằng tu. Chắc vậy chứ đâu có gì khó khăn. Có khi nào, xin hỏi nhỏ với nhau, có khi nào các cô bị cái nỗi buồn đó làm cho mình chìm điểm không? Có khi nào bị buồn không? Có khi nào thất bại? Có khi nào bị người ta xúc phạm rồi cái mình nằm ủ ê đắp mền, chìm ngập trong nỗi buồn 5-3 ngày khóc? Ồ, tội nghiệp. Thưa, thực tế mà nói thì ở trên nhân gian này sẽ diễn người ta không thể chịu đựng được cái buồn, người ta đâm đầu xuống sông, người ta chết. Rõ ràng là tại họ đồng quá họ vào nỗi buồn, họ đồng quá họ vào nỗi thất vọng. Và khi họ đồng quá họ vào nỗi thất vọng lớn lao thì họ thấy chỉ có một con đường chết mà thôi. Cái nỗi thất vọng nó tràn ngập tâm thức họ. Nếu mà họ thông minh hơn chút, họ sụt lui lại chút xíu thôi, đứng phía sau đó nhìn ra, thì cái nỗi thất vọng là một cảm thọ, nó đọ đài tâm thức ta. Nhưng mà ta nhìn ra nó, tức là ta không phải là nó rồi. Cũng cùng là bầu trời, mình nhìn ra mình để ý tới mây thì mình thấy mây. Mà nếu con mắt mình cũng nhìn hướng đó, nhưng mà cái sự chú ý của mình thấy bầu trời, thì mây vẫn còn chứ, vẫn y như thế, không đổi thay gì cả. Nhưng mà mình thấy bầu trời rồi, mây nó còn bay nhưng mà bầu trời nó mênh mông. Thì cũng vậy, khi có nỗi buồn nó trấn ngự trong tâm thức ta, mà ta nhận biết đây là nỗi buồn của tôi, mà tôi là người nhận biết nó chứ tôi không phải là nỗi buồn. Thế thì cứu vãn được biết bao nhiêu cái trường hợp người ta khốn khổ, người ta tự sát. Và người tu mình không làm được chuyện đó thì mình không thể cứu đời được. Mình không có cứu mình được thoát khỏi nỗi buồn, thoát khỏi nỗi thất vọng, thoát khỏi những cái cơn quằn quại của tâm thức mình, thì mình làm sao có năng lực để cứu ai. Cho nên phải thực tập từng ngày. Và cái cơ hội hay nhất để thực tập là cơ hội có nỗi buồn để thực tập, chứ không phải lúc bình thường. Thông thường thì mình cứ nghĩ là những cái đó nó chướng ngại sự tu hành của mình, chứ không phải. Khi có giận, khi có buồn, khi có bất an thì mình hãy thử thực tập. Những lúc đó rất là cần sự thực tập của mình. Những lúc bình thường thôi mình không cần thực tập cũng được. Nhưng mà những lúc tâm hành mình rất là bất an, lúc đó rất là cần sự thực tập. Lúc buồn, khổ, bất an, lúc tủi nhục, lúc đó rất là cần sự thực tập. Cũng như lúc bình thường người ta dễ thương thì không cần ai thương hết, họ đã dễ thương rồi. Cái lúc người kia cực kỳ khó chịu, lúc đó mới cần sự thương yêu của ta, cần sự vỗ về của ta. Thì cái nguyên tắc này nó đúng trong mọi trường hợp. Tâm thức mình mà nó đầy hỗn mang thì lúc đó mới cần tu. Còn lúc bình thường nó tu làm chi, hãy sống thông dong. Cái sự tu hành nó chỉ diễn ra cái lúc anh mất bình thường thì nó rất là cần thôi. Còn lúc bình thường thì thưa anh cứ sống thông dong. Nó là điều tất nhiên như vậy. Chúng ta đi vào cái đặc tính thứ hai, cũng là cái sắc thái rất đặc thù của truyền thống thiền phương Nam nữa, là cái yếu tố giác ngộ nó có sẵn là tự tâm. Cái điều này thưa đại chúng là các vị nhìn đâu các vị cũng thấy cả. Cái yếu tố giác ngộ mà chúng ta cụ thể để nói cho nó dễ nhận biết, đó là cái sự nhận biết của ta nó luôn có mặt. Mình quên thì mình chìm mất mình đồng quá mình vào mọi thứ. Người đời họ đồng quá họ vào của cải vật chất kiếm được. Rồi người có chút nhan sắc đẹp đẽ thì họ đồng quá họ vào cái hình hài dễ coi của họ. Người có công danh sự nghiệp họ đồng quá họ vào cái danh của họ. Và ai cũng có một cái nét rất là chung khó thoát, đó là thường đồng quá mình vào niềm vui nỗi buồn, đồng quá mình vào những cảm thọ, rồi đồng quá sâu hơn nữa là đồng quá mình vào những cái ký ức của mình. Cái ký ức về gia tộc mình, về tính cách mình, về tri thức của mình, tất cả những cái đó đều là những cái bên ngoài vay mượn và sinh diệt cả. Và sở dĩ có những cái ấy là do vì tự bên trong nó có cái nền. Sở dĩ mà có nhà, cửa, đất đai, sông hồ là do có mặt đất, có hành tinh này. Sở dĩ có hành tinh này là do có cái nền của không gian mênh mông, cho nên nó có vật thể hữu hình. Thì mình nhìn lại là sở dĩ có vui, có buồn, này, có sự suy nghĩ miên man chạy dài ở trên mặt biển là do gì? Có cái biển. Và ta vốn là mặt biển, ta không phải là sóng. Ta vốn là cái sự nhận biết vô ngôn, tĩnh lặng, chứ ta không phải là sự suy nghĩ thầm thì. Sự suy nghĩ thầm thì này nó có mặt là do vì có cái nền của sự nhận biết tỉnh tại thường hằng, luôn luôn ở yên và bất động, cho nên có cái sự suy nghĩ nó nổi lên trên. Và Phật và chúng sinh nó chỉ cách nhau một chút xíu đó thôi. Tức là anh quên thì anh thấy anh là sóng, chợt nhớ thì ngay lúc sóng đang chạy anh thấy anh là nước, thế thì không có gì phải sợ cả. Và ở trong tuệ trung Thượng Sĩ có một bài gọi là Phóng Cuồng Ca, có hai câu, các vị nhớ hai câu: thiên địa thiếu vọng hề hà mang mang, trượng sách ưu du hề phương ngoại phương. Trúc Thiên dịch rất là hay là: trời đất liếc trong hề sao mênh mang, chống gậy rong chơi hề phương ngoại phương. Hoặc cao cao hề mấy đỉnh núi, hoặc sâu sâu hề nước trùng dương. Cái bài ca đó rất là hay. Và mình giải thích một chút thôi. Mình ở trong cái cõi tử sinh, mình đồng quá mình vào cảm thọ, đồng quá mình vào tâm thức nghĩ suy, thì mình thấy mình là vui, là buồn, là sầu khổ bất an. Mình chợt nhớ ra mình là cái nhận biết vui buồn, chứ mình không phải là vui buồn, mình là cái nhận biết sự suy nghĩ. Thì ngay tức khắc cái vui buồn vẫn có đó, sự suy nghĩ vẫn có đó, nó chưa phải là lặng lặng đâu. Thế nhưng mà mình đã là một người dạo chơi phương ngoài phương rồi, là thế nào? Thưa, nó đến, nó đi, nó diễn hành trên tâm thức ta, nhưng mà ta luôn an trú ngay nơi sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Ta nhìn ra nó nổi trôi trên vùng tâm thức của ta, không dính gì ta cả. Ta để nó dạo chơi bồng bềnh trên tâm ta thôi. Và nó không dính gì mình, có nghĩa là sao? Mình không đồng quá mình vào vui và buồn, đồng quá mình vào sự suy nghĩ. Thì cái yếu tố giác ngộ có sẵn nghĩa là gì? Ngay lúc anh vui, anh buồn, anh sầu khổ bất an mà anh chợt nhớ, thì anh là người giác ngộ. Chợt quên, anh đồng quá vào vui và buồn, thế thôi. Chợt nhớ có nghĩa là mình hồi chiếu lại, quay trở lại, sụt lui lại, mình thấy mình là cái nhận biết, thì gọi đó là cái đặc tính giác ngộ nó có sẵn nơi từng cái niệm phiền não. Không có cái phiền não, khổ đau, cái vui, cái buồn nào không mang đi theo nó cái yếu tố giác ngộ bên trong cả. Tức là không hề có cái mảnh mây nào nó trôi lên bầu trời mà nó không ở trong bầu trời cả. Có phải không? Mình chợt nhớ thì mình thấy bầu trời, chợt quên thì mình thấy mình là mây, thế thôi. Quên thì mình thấy mình là sóng, cho nên mình khổ sở. Nhớ thì mình thấy ngay lúc sóng đang chạy, mình vẫn là biển rồi, vẫn là nước rồi. Dạo chơi phương ngoài phương có nghĩa là đang ở trong cõi trần như bao nhiêu người, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn thở bình thường như bao nhiêu người. Nhưng mà cái vùng trời tâm của ta, ta đang an trú trong cái sự nhận biết, chứ ta không phải là vui, là buồn, là sầu khổ bất an. Ta làm mọi việc như người, nhưng mà ta rất khác với người. Ta sống giữa ngàn muôn người, được danh thơm tiếng tốt, được người lễ lại, nhưng ta thấy không dính gì mình cả. Tại vì mình an trú trong cái vùng trời nhẫn biết bất động, mình không phải là những cảm thọ vui buồn, cho nên họ kính ư thì chuyện của họ, mà mình có dính gì đâu. Mình vẫn an nhiên trong cái trạng thái niết bàn. Và họ dùi dập, họ xỉ vả mã lị mình cũng không hề dính gì mình cả. Những cái đó là những cái rất là bên ngoài. Và người thể ngộ được điều này, thưa đại chúng, là sống rất là an nhiên trong cuộc đời. Và từ cái điều đó ta kết luận lại là cái yếu tố giác ngộ nó luôn có sẵn trong mọi hình hài. Hình hài nào cũng có sự nhận biết cả. Sâu hơn nữa là trong từng cái niệm vui buồn đều có cái sự nhận biết đi theo. Mình quên thì mình là vui buồn, nhớ mình là người thấy được cái vui và buồn. Trong từng cái khởi niệm sinh diệt của suy nghĩ này, nó luôn có cái yếu tố giác ngộ đi theo. Là sao? Thưa, mình quên thì mình đồng hóa mình vào cái dòng chảy của sự suy nghĩ. Chợt nhớ thì sự suy nghĩ nó diễn hành trước mắt mình mà mình là người thấy nó. Thế thôi. Và cách nhau cho một đường tơ kẻ tóc. Thánh biến thành phàm không đổi mặt, cũng như rắn biến thành rồng không đổi vảy. Đó là cái câu nói của nhà thiền họ nói. Có nghĩa là gì? Vẫn còn phiền não nó nổi lên trong tâm thức, nhưng anh không phải là phiền não. Anh đang nhận biết phiền não rồi. Thế thì rõ ràng là có một khoảng cách giữa mình và phàm phu ngay. Mình là Phật ngay. Cái điều thứ ba trong cái sắc thái đặc thù chúng ta muốn bàn đến là định huệ cùng có mặt. Thế nào là định huệ cùng có mặt? Thưa đại chúng, là trong Pháp Bảo Đàn tổ ví dụ thế này, giống như cái đèn bật sáng. Đèn vừa sáng thì ánh sáng vừa có mặt. Hai cái này nó không có rời nhau. Và mình quay trở lại pháp môn tu thì nó giản dị thế này. Mình quên á, thì mình dụng công rất là trầy trật, rất là cực nhọc, nhưng mà rất là khó an định được tâm. Tại vì mình cứ chạy theo cái ý niệm sinh và diệt. Mình thấy mình phải khởi ý, phải trấn ngự cái phiền não này, phải loại trừ cái nỗi buồn kia. Thế thì không thể có được định. Và không thể có được định có nghĩa là cái năng lực của niệm nó không có phát ra cái tác dụng mạnh được. Và mình chỉ làm mỗi vụ việc là khi có vui, có buồn, có phiền não bất an đến, mình nhận biết nó. Thì ngay cái lúc ta nhận biết nó thì đã có định liền. Là mình an trú ngay nơi sự nhận biết thì không hề có cái sinh diệt của ý niệm phiền não gì khởi lên cả. Ví dụ như mình đối trị cơn giận, mình nói là giận ơi, mi hãy rời khỏi tâm thức ta, mi hãy cút đi, ta không muốn cái phiền giận này nó trấn ngự ta nữa. Thế thì rõ ràng là ta khởi cái niệm sinh diệt này để ta loại trừ cái niệm sinh diệt kia. Nó có yếu tố của sinh và diệt, cho nên chưa an trú được ngay nơi chánh định được. Và chưa an trú được ngay nơi chánh định thì thưa, nó dẫn ta một tràng dài theo cái ngôn ngữ nói thì thầm. Trong khi đó mình lui lại, mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết thôi. Cái nhận biết này nó không có khởi tiếng nói thì thầm gì cả. Thế thì nó rỗng rang, tĩnh lặng, sáng tỏ, chiếu soi. Liền tức khắc định và huệ cùng có mặt khi ta an trú ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền. Yếu tố thứ tư, thưa đại chúng, là đốn ngộ tự tánh, có nghĩa là thế này. Có nghĩa là anh làm thế nào anh quay lại anh nhận biết được cái chiều thâm sâu nhất của anh, chính là cái sự nhận biết tỉnh sáng vô ngôn, chứ không phải là ý nghĩ thì thầm, không phải là những cái vui buồn sinh và diệt. Nhận biết được, có niềm tin vững chắc được với cái sự nhận biết tĩnh lặng vô ngôn ấy thì gọi là ngộ được tự tánh. Chỉ vậy thôi. Và đây là những cái sắc thái rất là đặc thù của truyền thống thiền phương Nam. Và cái cuối cùng, thưa đại chúng, vô niệm làm tông, là mình giải thích sơ một chút về vô niệm thế này. Nó có những cái cấp độ cạn của vô niệm. Đầu tiên vô niệm, mình đừng có tưởng là
lạc vào trạng thái vô ký, tức là không có nhớ nghĩ điều gì cả, tâm mình nó chìm lặng trong cái trạng thái mờ mờ mịt mịt là vô niệm, thưa không phải. Vô niệm có nghĩa là không có tiếng nói thì thầm rào chảy trong tâm thức mình cả, không có cái sự suy nghĩ bằng ngôn ngữ, nhưng mà nó luôn có mặt cái sự nhận biết tỉnh sáng hằng hữu, gọi là vô niệm. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay cái lúc không nghĩ gì cả, tâm thức anh rạng ngời, thì lúc đó là lúc vô niệm hiện tiền. Quét mắt một vòng nhìn, nhận biết mọi thứ. Thứ gì nó chạm vào mắt mình đều có sự nhận biết, nhưng mà không có nói thầm thì trong đây, thì gọi là vô niệm. Anh nhìn một vòng mà thần thức anh nó đi đâu đó, nó nghĩ về phương nào, cho nên anh nhìn mà anh không thấy cái gì trước mặt, nó không có sáng tỏ, thì không phải là vô niệm. Vô niệm có nghĩa là nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, nhưng mà không khởi thầm thì tiếng nói. An trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết, ngay nơi cái đương niệm hiện tiền, thì chúng ta gọi đó là vô niệm. Và an trú ngay nơi đây, đó là cái pháp tu rất là trực tiếp, cũng là cái nền tảng căn bản của truyền thống thiền phương Nam. Dù tổ có nói ngàn vạn lời, dù các thiền sư sau này có khai triển ngàn muôn phương tiện, cũng đều không vượt thoát cái vô niệm này. Và ta hãy hiểu cái chữ vô niệm này cho thật kỹ. Và ngài thần hội, ngài cũng khai thác cái chữ vô niệm này rất là kỹ ở trong Hiển Tông Ký và trong Thần Hội Ngữ Lục. Và đó là một vài cái sắc thái đặc thù của truyền thống thiền phương Nam. Và cái này mình xin lặp lại, nó là nền tảng rất là căn bản làm thành cái dòng chảy cái truyền thống thiền phương Nam. Và mình có nói, và thưa đại chúng, mình có nói rách họng ra thì cũng nói quanh quanh chuyện nói chuyện thôi. Và cái quan trọng là chúng ta nên dành thì giờ đầu tư cái năng lực của đời sống mình để đi vào thực chứng được cái đương niệm hiện tiền của chính chúng ta. Cái này mỗi người đều có, tức là cái tâm Phật giác ngộ ta đều có như nhau. Và ta quên thì ta thấy mình là vui là buồn. Rồi ta quên mà gọi là vô minh nặng hơn nữa thì ta thấy ta là hình hài này. Và khi thấy mình là hình hài thì mình sinh ra nhiều cái nỗi nhục nhằn khổ lụy lắm. Thấy mình là nam, thấy mình là nữ, thấy mình là đẹp, thấy mình là xấu, vân vân. Thưa đại chúng, là cái con đường thiền rất đặc biệt là nó đi ngang qua hết. Đi ngang qua hết. Những cái định lý đạo đức của xã hội nữa. Ví dụ như trong truyền thống luật tông á, thì có những cái quy chế về vấn đề là phạm ngũ nghịch trọng tội thì không thể giải thoát được. Thế nhưng mà trong nhà thiền thì không bàn đến cái chuyện đó, bàn cái chuyện anh ngộ tánh nè, anh nhận ra được cái tự tánh không sinh không diệt của anh là Phật của chính anh. Thế thì đi ngang qua hết. Và cái điều này thì trong kinh điển Đại Thừa cũng đã từng khai thác. Và ngày xưa các vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn, có ông cũng giết người như ngoé mà cũng chứng thánh quả A-la-hán, cỡ như ngài Vô Não. Rồi có những người họ ở trong trần lụy, ngập chìm trong nỗi khổ. Có những cô gái giang hồ như bà Liên Hoa Sắc, nhưng mà khi vào tu rồi thì bà đi ngang qua những cái nhục nhằn của quá khứ, bà chứng nghiệm được quả A-la-hán hiện tiền. Và mình đừng có bị truyền thống Đại Thừa họ gạt gẫm mình. Họ nói là La Hán là quả vị nhỏ, thưa không phải. Đức Thế Tôn gọi là Bậc Đại A-la-hán. Ngày xưa trong truyền thống Nguyên Thủy không hề có cái danh xưng Bồ-Tát gì cả. Đó là cái truyền thống sau này Phật giáo phát triển và đặt ra. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là quả vị A-la-hán là thường. Mà mình hãy nhớ một điều là đó là cái quả vị tột cùng của người đã dẹp sạch hết phiền não, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền. là người xưa, có nhiều vị tỳ kheo, có nhiều vị ni sư ngày xưa, họ đi ngang qua, phiền não khổ đau của cuộc đời là chứng nghiệm Niết Bàn hiện tiền. Và không phải họ là người thiện nam tín nữ, tâm rất lành đi tu. Họ là người ở trong trần lụy rất là đời thường. Và không phải là ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo gì cả. Cái quan trọng là họ biết đầu tư cái năng lượng của họ thiết tha tu hành, thì họ chứng nghiệm được. Có khi thời gian không có dài lắm đâu, 9 năm, 10 năm gì đâu, vài ba năm tu là họ đặt chân vô vùng Niết Bàn rồi đó. Và chúng ta tu, chúng ta cứ tính năm để làm hòa thượng, để cho được người ta kính trọng. Mà cái chuyện quan trọng nhất của đời tu là mình phải làm thế nào quay về, nhận được tâm Phật của chính mình rồi sống cho miên mật. Cái đó rất là quan trọng. Và thưa đại chúng, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.